đã có căn tu rồi, ở tuần trước tuần sau tôi biết liền. Còn những người mà mới đến để mà tập sự tu, những người từ ta đồ mới đầu thai tới từ vui vui tới chùa hát ở biết liền, chứ có gì đâu mà khó khăn không biết, thấy không? Nhưng mà bổn phận, ví dụ như bổn phận của quý vị đi trước biết để mà hướng dẫn, đem hết sức mình hướng dẫn được không được đó. Dầu cho một ngày cũng giao một giống lành, hai ngày cũng đi không biết. Những người mà đó đã có trồng cái căn lành đầu trước rồi, những người tu trình từ trước mình nó ở từ trước mình không biết, biết người ta tu lâu hay là mất tu, cái gì không cần có cái này. Thì ở trong này nói về cái phần này để nhắc cái chỗ đó đó, thì các vị này thưa như thế tôn, như công hạnh đã tu của chúng con thành đạo bồ đề đã lâu, xong chưa nhập niết bàn, không còn nhập niết bàn. Nhập niết bàn nghĩa là ở một chỗ tịnh tĩnh, tìm một chỗ ở cho nghĩa là cho yên vui một mình. Các ngài cũng chịu, các ngài muốn lăn xuống, lăn cả xuống đời để mà tái sanh, để mà hộ pháp, để mà cụ thể tránh pháp. Còn thuận theo Phật hạnh tâm chú, tức hả? À, chúng con thành đạo bồ đề đã lâu, xong chưa nhập niết bàn. Còn thuận theo Phật hạnh tâm chú, chính còn chúng con cũng vẫn còn là thuận theo cái tâm chú Phật hạnh, để chi? Để ủng hộ các vị có đức độ tu hành chánh định trong thời kỳ bạc pháp. Thời kỳ bạc pháp tức là các đức Phật 2000 năm gọi là thời kỳ bạc pháp. Bạch Thế Tôn, những ai phát tâm bồ đề chuyên trì tâm chú, thì chuyên trì tâm chú cầu vào chánh định thì trụ đạo tràng. Đạo tràng tức như là trụ như là cái chỗ giảng kinh, chỗ thuyết pháp, chỗ tụng niệm đó, chỗ đó gọi là đạo tràng. Nghĩa là nói cái chuyện nữa là một chùa, một ngôi đình viện, một cái pháp hội gọi là đạo tràng. Hoặc kinh hành ở các chỗ, kinh hành tức như là đi kinh hành, hoặc ở dưới gốc cây người ta đi kinh hành, hoặc trong chánh điện người ta đi kinh hành. Kinh hành nghĩa là đi trải qua, đi dốc có quan nghi. Ở trong khi đi kinh hành đó là suy tưởng một vấn đề gì giải thoát, hoặc là niệm Phật, hoặc là quán sát những cái gì. Có thể đi mà không có nhiếp tâm đâu. Hoặc ở chốn tụ lạc. Tụ lạc là chỗ gì quý vị không? Tụ lạc là hả? Tụ lạc á, tức là những cái chỗ mà bất cứ thành thị tu quê gì mà người ta nhóm hộp lại từ 40 người trở lên gọi là tụ lạc. Thì nhóm lại đó tùy theo cái đi hành thiện sự, cái hành tháo sự, cái vui, cái liên quan cái gì đó tùy. Những câu đó đều gọi là tụ lạc đó. Chúng con thường theo những người ấy hết lòng ủng hộ, dù trời đại tự tại muốn ngăn cản cũng không thể được. Dù là trời đại tự tại muốn ngăn cản chúng con cũng không thể được. Ngờ lên có trời ở mà ngăn cản không cho xuống cái này cũng được nữa. Ý nó mạnh dạng vậy đó. Thiên ba tuần cho đến các hung thần độc quỷ đều tránh xa, tức là tránh xa cái chỗ mà các ngài hộ trì chánh pháp. Trừ ra các vị đã hồi đầu phát tâm tu hành và hộ trì chánh pháp mới được gần với tinh thần cứu giúp, thì các ngài này thể nguyện trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Bạch Thế Tôn, các ma vương, ma chúa cùng bà con muốn xen vào phá rối, nhiễu hại những vị trong tu, thì chúng con đem oai lực thần thông dẹp sang ma chúng. Đây là dẹp sang ma, tức là các cái thôi. Còn gì? Còn có dòng dõi kim cang mật tích đập nát ma chúng thành bụi, để ủng hộ các vị chân tu trì chú được theo lòng bản nguyện. Thì đây là các ngài nghĩa là xin Phật chư Phật là ủng hộ cho những người tức là những người thật của chú Phật hội. Bây giờ kim cang lực sĩ phát tâm ủng hộ thần chú thẩm tâm bí truyền phạm thiên đế thích kiền thiền hứa trước đức Phật hộ liền những cái kim cang lực sĩ là cái gì nữa giờ các vị hộ pháp đó phát tâm cái gì ủng hộ cái thần chú là nghiêm thẩm tâm bí truyền tất nhiên là từ ngàn xưa từ đức Phật truyền lại cho đến ngày hôm nay và nghĩa lý rất là sâu kín rất là dị mầu cho nên gọi là thẩm tâm bí truyền. Thẩm thiên là các vị trời, đế thích cũng là các vị trời, kiền thiền kiền thiền là kiền thiền là kiền thiền kiền đây á là chỉ cho cái chữ kính chữ thật chữ kiền này là thành kiền thành là đem hết lòng thành gọi là kiền thiền để đem kiền nó cũng kiền cho nên là bây giờ như một lúc là phạm thiên đế thích kiền thành cho nó nào nghe được gì đó hứa trước đức Phật hộ liền những ai nghe lên những ai mà phạm thiên làm chúng là hộ liền chứ không có thể đâu tám bộ oai đức trong ngoài tám bộ oai đức tức như là bát bộ đó trần đầm gì nữa bát bộ trần đầm giả xoa càn thác bà atula kalola phẩm ma la ma la già chấm không có mình tính đúng tám thôi vậy thành mười thì sao mười bộ nó có được tám bộ oai đức trong ngoài các người trì chú các ngài hỗ cho các người nào mà trì chú thì có các ngài nào hỗ cho nhật nguyệt thiên tử hô to còn các ông trời và trăng đó kêu là nhật quan quý chiếu bồ tát nguyệt quan quý chiếu bồ tát đó cũng sao thường đọc cái quan bồ tát đó nhật nguyệt thiên tử hô to chúng tôi quý kính người nó tổn đi 6 giờ mà dễ cũng phải dễ đúng không giờ mới là giờ đúng không bây giờ mà biết mà xuất hiện rửa mặt khi tụng không thì các ngài không ủng hộ cho ông ai nữa còn mấy người đã có 9 giờ rưỡi để tụng thì mà các ông cứ dẫn thôi các ông không phải lo thì đi đâu thôi về có khỏi cần để chọn để chở đi thì tự biết không thành là 6 giờ tụng trước đi để các ngài ủng hộ rồi các ngài uống nước trước thì xong rồi đi đó. Chư thần thủy lục tinh kỳ chư thần thủy lục tinh kỳ đã tâm hộ đạo không gì cản ngăn không có ai không có những cái gì cản ngăn được dù cho núi lở sao băng chúng con ủng hộ hộ cho hô nó được chúng con ủng hộ ni tăng phụng trì tức là phụng trì thẳng là nghiêm mỗi buổi sáng ở bên nhà công phu á là 5 giờ đó bên đây 6 giờ nè 4 giờ rưỡi dậy đóng chuông rồi ta nói ngộ như đó là tôi không chịu nổi rồi 5 giờ là công phu có 6 giờ bởi vì 6 giờ công phu ra đầu thì còn phải học bài sáng cả bài còn cái chuyện nào công phu ra còn giờ để nó nấu ăn 6 giờ đó có 7 giờ 7 giờ rưỡi không dùng những chút cháo hay chút gì đó rồi còn biết công quả ăn ngoài làm đường được tầm rau tầm cải chứ đâu có phải mà thành 5 giờ để dạy đâu mà nếu mà không quen không nắp lên nắp xuống mà cũng sáng không về để ăn càng về thế không phải dễ đâu kim can quyến thuộc đồng thì đồng thờ đó các vị bà con quyến thuộc này chỉ cho bà con các vị kim can đồng thờ đồng thì hộ người phúng tụng không vì riêng tư bất cứ ai gia đen gia vàng gia đỏ người hạng nào mà cứ họ thì đọc tụng là các thầy ủng hộ trong cái riêng tư này đó là cái người đó là ở trong chùa ủng hộ ở ngoài tôi ủng hộ hai người đó là nước cho vàng tôi ủng hộ nước cho vàng cái gì đó phúng tụng là sao biết không phúng tụng tam giải được hai cái chữ phúng tụng này phúng là sao tụng là sao mà nó phúng điếu rồi phải hiểu á trong cái phúng là nói cho nó đúng 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 tụng thì dễ nào tụng mà ví dụ như thế nè vô ngài đại bi tâm là tụng còn phúng mà hát nó đâu có gì mà hát nó chương tổng hồng giáo dân cũng á cái này nói đúng nè cũng á là tụng có cái dễ cho là mâm nha thấy không ví dụ nè ví dụ
chưa đến niết bàn, nhưng mà chưa đến niết bàn,
thế nào gọi là càn huệ địa? Thầy hỏi thêm cái danh từ càn huệ địa. Huệ là càn huệ, chứ không phải là trí huệ. Càn huệ, quý vị thấy càn giống như chữ càn khôn mà. Càn huệ này, quý vị nhớ đến từ càn huệ địa đó. Càn huệ có huệ nhưng mà có huệ khô, khô cái càn là khô. Còn trí huệ là cái huệ sáng, hay là nói cách nôm na cho quý vị như là huệ tươi tốt sinh trưởng. Còn càn huệ là cái huệ khô. Cũng có nhiều người có một ít trí tuệ sáng nhưng mà như thế nào vậy? Thế còn càn huệ, bây giờ ngài hỏi cái danh từ càn huệ, hỏi Đức Phật cái hỏi đó, để dưới là cái giải càn huệ nè. Càn huệ thì là chỉ cho người tìm niết bàn, cái quả rốt ráo viên cực. Tất nhiên là như thế nào, chỉ cho những cái người nào tìm niết bàn mà cho tới cái niết bàn đó là cái quả vị rốt ráo tròn đầy cùng cực là không có. Niết bàn là chỗ nào cũng niết bàn, thần nào cũng niết bàn đó. Thành ra càng vẽ này thì nó càng vẽ là cái huệ, cái sáng, nhưng mà cái sáng nó tới mức độ nào, nó cũng như là niết bàn đó, là người ta vô trụ xứ niết bàn, tự tánh thanh tịnh niết bàn. Mà bây giờ cho niết bàn đó chỉ là thâu gọn là một chỗ ở yên, cái chỗ mà gọi là yên ổn, gọi đó là niết bàn thì không có được. Càng huệ là nhân đầu tiên mới giác ngộ, nhưng tiến vào 44 tâm. Tâm tức là tâm mà tiến lên á, ấy là học tiến là mười trụ, là mười hạnh, mười hậu hướng. Và bốn thứ gia hạnh, tức là noãn, đảnh, nhẫn và thế đệ nhất. Là bốn cái sự mà gia công tấn hạnh á, noãn là gì? Noãn tức là cái hâm nóng, là ý muốn nó tinh tấn. Người tu hành mà không có tinh tấn á, cái mũi lạnh á, cái chữ noãn á, tức như mà lúc nào nó cũng mà hâm nóng luôn luôn. Chữ noãn là vậy đó. Rồi đảnh là gì? Đảnh là lúc nào cũng vượt lên, cũng như cái đảnh núi á, lúc nào nó vượt lên, vượt lên hết cái đầu này rồi phải lên tới cái đảnh đầu kia, lên tới mãi gọi là đảnh. Nhẫn là gì? Trên sự lên đảnh, trên sự hâm nóng đó luôn luôn phải kiên nhẫn, phải kiên nhẫn. Nếu không có kiên nhẫn là không bao giờ được, từ việc nhỏ cho tới việc lớn. Rồi cuối cùng là thế đệ nhất, thế đệ nhất coi như là giải thoát. Mà rồi phải hết cái 19 xong rồi thì 30 trụ cũng vậy. Cứ như thế mỗi một còn gọi là 44 cái gì, 44 cái cách để mà tu. Bước lên cách này rồi bước lên cách nữa là nói để ta hiểu cái vấn đề tu chứng, chứ không phải tu chứng nó có cách, có cách gì đâu, không phải lên từng đầu, không phải gì đâu, nhưng mà nói để mà hiểu gì đó. Tất nhiên là diệt một phần vô minh thì được một phần chuyên minh, diệt một phần tối thì được một phần sáng. Nó dễ hiểu. Trong 44 tâm đến thứ bậc nào mới được danh một tu tập, đến bậc nào mới liệt vào cái danh mục tu tập, đến phương sở nào mới gọi là nhập địa. Nhập địa đây tất nhiên là vào thập mười cái quả vị, mười cái địa vị giác ngộ, gọi là thập địa, không phải mười địa đâu. Tức là vào trong mười địa vị, như chú dạy có một như thế, mỗi địa vị chia đồng không cho vượt bậc, đoạn hoặc chính chân hoặc là hơi lầm. Hãy mình đoạn được cái chỗ phải làm rồi thì tự nhiên cái chân lên cái mày, lên cái mày thở lên nó chịu lý đó. Do đây nên lên bậc đẳng giác, cứ từ quan hỷ địa rồi ly câu địa, phát quan địa, diễn huệ địa, viễn hành địa, năng thắng địa, bất động địa, lên tới pháp quan địa. Cứ như thế mà đi từ từ lên. Khi mà đoạt được mười cái địa vị đó rồi thì lên tới đẳng giác. Đảm giác trong một thời gian lên thì mình tự bước tự viên giác. Viên giác là quả vị Phật rồi. Tự quý vị ráng coi như quý vị bây giờ đã được học tí chưa, học trộn, học hành, học hữu, học hữu, học hữu, phải khó rồi. Phải khó, không được, phải biết. Quyết định bây giờ vô ngành ở nơi, học trộn. ระดับเรื่องเหมือนยุ่งยากต้องทำทำกันนะครับเสียก็ยินดีแล้วเสียด้วยThế nào gọi là đẳng giác Bồ Tát? Câu hỏi thế nào gọi là đẳng giác Bồ Tát? Giải số 2 nè. Đẳng giác đây là bậc đại Bồ Tát trên hàng thập địa. Sự giác ngộ gần đồng như Phật mặt căn thứ 14. Đây 14. Đẳng giác là mặt căn thứ 14 nè. Ví dụ, nhưng chưa vào diệu giác quả hải của Phật, chưa còn chút nữa. Còn một vài vi tế vô cùng nhỏ nhỏ nữa.Chưa phát thành thần. Đó là trang 14, trang 14, trang 14, trang 14, trang 14, trang 14. Quá hải tất nhiên là cái quá hải của Phật đó. Tất nhiên là cái quá vị của Phật đó, nó bao la rộng lớn như là cái biển cả. Nó bao chứa hết cả trong trong, gọi là quá hải. Nói lời ấy rồi, năm vót gieo xuống đất, năm vót gieo xuống đất là sao?Lại thủ thể đầu thì á, không phải là nắm năm năm rất chạo rồi như này, cứ tưởng là không ai vô nữa, không ai nhận. Đại chúng một lòng chờ lời từ bi của Phật chỉ giáo, và nói chút với thầy là mong nhớ. Hôm qua ngày trưởng lão đến thăm đó, rồi ở bên cái giáo hội Tràng An Pháp á, tham nhận được một tượng Phật Thích đại chúng một lòng chờ lời từ bi của Phật chỉ giáo. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn khen ngợi ngài Á Nan rằng: hay hay quý quá hay, tăng tháng các ông phải biết, vì trong đại chúng và tất cả chúng sinh thật hành thiền định cầu pháp đại thừa trong đời mạt pháp, xin tôi chỉ trước con đường tu hành vô thượng chân chánh, từ phàm phu đến niết bàn, từ phàm phu đến niết bàn. Giờ đây ông hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ vì các ông mà giảng nói, sẵn những cho ngã nam và cho tất cả muôn loài chúng sanh hiện tại và đời sau rồi sống nữa. Ngài nói, ngài A Nan và đại chúng chắp tay hết lòng yên lặng nghe lời chỉ dạy Đức Phật dạy. A Nan, hãy biết diệu tánh là viên minh. Diệu tánh tức là cái tánh nhiệm màu của mỗi người đó. Nó tròn đầy sáng suốt. Cho nên ở trên này nó bình diện đây nè. Bình diện là nó đầy đủ hết rồi. Ở trên cái bình diện nó như vậy rồi, chứ nó không có khuyết điểm gì hết á. Ngày đây là cái đoạn này, đoạn quan trọng này. Thì Dương giải thích cho ngài anh em, cho ngài chúng đó. Phải biết diệu tánh là viên minh, là cái tánh nhiệm màu của mỗi người á, là nó tròn đầy sáng suốt, nó rời các cái danh tướng, chính cái diệu tánh đó nó rời các cái danh giả danh tướng trạng vọng tưởng, nó không có. Nhưng mà tại vì sao cái vọng nó trùm lên, cũng như viên ngọc mà bị đất bị bụi bị cho bị nó bao phủ lên. Xưa nay không có thế giới và chúng sanh. Sự thật ra thì ở trong cái diệu tánh viên minh đó, nó không có thế giới và chúng sanh. Sự thật là xưa nay nó không có, nhưng mà vì cái vọng mà nó sanh. Ví dụ, nói tới đây, để ngừng ở đây để ví dụ như quý vị hiểu lại liền cho nó sâu. Tôi đã có nhiều lần nhưng mà sẵn đây ví dụ. Ví dụ như bây giờ, mình đương ngồi đây, hoàn toàn thức tỉnh, thấy không? Hoàn toàn thức tỉnh, mình biết được công trình bài kệ, mình biết được những cái gì, những cái sự vật bốn phía xung quanh mình thấy quá rõ đi. Thì khi mà mình đã có cái diệu tánh đó, có cái sự sáng suốt đó, thì làm gì mà có những cái cảnh chi bao giả, thấy không? Bây giờ ví dụ như vậy, nó có những cái cảnh chi bao giả gì nó dám mở ám ảnh mình được không con? Đặt mở thì nó bóc giác buồn ngủ, bóc giác mệt mỏi, bóc giác trong người mễ mãi, cho nên mới khiến ra sự ngủ cái bằng hết. Do đó khi đã ngủ rồi thì mới có sơn hà đại địa thế giới đủ kiểu mà có hết, thấy không? Nhưng mà nó có, đó là có những người đương ngủ chứ không phải có cái người hành hương thức. Thấy không? Ví dụ như bây giờ đây á, giả sử mà Đức Phật xuống đây, chẳng ngày nào người ta ví dụ như thế, cảm biết mình bị ngủ, đối với cảnh vật mình ngủ, ngài cũng vẫn sống như mình, nhưng mà ngài thấy rằng chúng sanh đương ngủ mà cũng mê, chẳng phải mà ngủ mà bình thường nữa, cái mà mê đó, mê cho đến nỗi mà kêu đi kêu lại, đồng hồ thấy không, rồi kêu, kêu rồi trở lại thấy ngay, rồi đạp mắt cá kêu nữa, kêu 4-5 lần, rất nhiều người thua thầm thôi. Để cho quên nó ngủ buổi sáng buổi nãy cái thương rồi cái tiêu tăng lên mức độ là tâm mình đủ hết rồi, thấy hấp làm cái tạm cứ ta ta kêu này lần dòng thứ nhất lần thứ gì lần thứ ba mình thấy có con chảy chứ lần thứ tư còn mắt mình tiến tới chứ chúng sanh đó mà đó thì ở đây nói đó không có thế giới mà chúng sanh đó, ví dụ như bây giờ là mình sáng suốt mình biết thế giới mà động tạm rồi này nó hết chúng sanh chính thân mình thì nó còn giả tạm rồi huống chi biết theo lúc bây giờ mình biết nè, nhưng mà đầu đây mình ngủ trong giấc ngủ mê không bao giờ ai mà động tới mình được nhá, trong giấc ngủ thấy không, tiền bạc mà tới là ai vậy không biết, tên sống như họ trong giấc ngủ la dùng nghe hết á, kêu vậy hỏi gì á, động rồi mới động, động rồi mới động, lấy cái nước gì ở trong mới mới động, thấy không, trong giấc ngủ làm sao là thiệt không có năng động, nhưng nếu mà trong lúc nó tỉnh thì thôi đi đập Phật thì thôi đó là gì để tiêu bao khổ gì đó, cho nên xưa nay không có thế giới thì chúng sanh vì cái vọng mà có sinh ra, nhân cái sinh đó mà có diệt, sinh diệt gọi là vọng, dứt hết vọng thì gọi là chết, tất nhiên là khi mà hết chi bao rồi thì thức dậy thì nó tỉnh biết hết, biết hết. Cũng như bây giờ mình đương chim bao nhớ lại lục trần giả cảnh, một ngày này đó nếu mà mình bừng tỉnh bừng ngộ rồi á thì thấy thế giới này là chúng ta, cho nên Đức Phật thương chúng sanh mà nó mà từ trên cung trời đâu xuất phải lặng lội xuống, chứ ngày đó đến cung trời đâu xuất động dưỡng nó sung sướng nó ăn vui ăn lành rồi mà không thấy chúng sanh còn gì là không như thế, xưng là hai hiệu chuyển y, đây là biển danh từ nó cô động kêu là chuyển y, vô thượng bồ đề của Như Lai và đại niết bàn số ba này, hai hiệu chuyển y này là quả trí của Bồ Tát là chuyển các phiền não đã bám vào chúng sanh, mà tôi phải chuyển cái đó là được đó, bao nhiêu cái phiền não cứ bám chúng sanh chuyển về hết đi, nghĩa là coi như là kêu là tháo gỡ nó bỏ nó đi, quả đoạn hai theo quả trí và quả đoạn, quả đoạn là gì của niết bàn là chuyển gốc sanh tử chạy theo chúng sanh, mình từ ngàn xưa tới bây giờ mình cái sanh tử nó cứ chạy theo chúng sanh chuyển gốc đó, thế nên gọi là hai thứ chuyển y, chuyển y chuyển là thay đổi, y là nó không ly mình, y là nó không nó nương nó mình, nó không rờ nó mình gọi là đi, đi là nó nương cái gì, nó nương nó vô thượng bồ đề của Như Lai và Niết Bàn, do đó cho nên phiền não nó không phải khác với bồ đề đâu, mê nó không khác với ngộ đâu, dốt nó không khác với thông minh đâu, nó rất dễ hiểu, ví dụ như mới cái hồi giờ trước đây nè, quý vị chưa đọc được hay là chưa ai nhắc lại là một cái bài kệ gì đó, bây giờ quý vị nghe nhắc hoặc là học được cái bài kệ đó, thấy không, tất nhiên là cái chốt của không rõ cái bài kệ đó nó hết, nhưng mà nó hết nó không có nghĩa là cái chốt đó nó đi đâu mất đâu, chuyển y chuyển là vậy đó, ví dụ như bây giờ quý vị chưa bao giờ viết được cái chữ càn vậy thì bây giờ tuần này chưa bao giờ viết được, nhưng mà quý vị chụp hình nhé, đem về cho rồi tối thứ hai cũng biết, tối thứ ba cũng biết, tối thứ tư cũng biết, người nào sáng chín trước có hai bữa thôi, còn mấy cái người nào mà không sáng chín trước bốn bữa, thấy không, qua chủ nhật sau lên dạ thì cũng lên bản trang cũng viết ba chữ càng quệ địa lên đại chúng xem, thấy không, mà thí dụ đây là nói cái thí dụ để tôi biết rằng cái dốt với cái thông minh nó không có phải hai, Thì tuần sau cũng đúng Chủ nhật, quý vị lên lớp 3 chữ càn và điều rất rõ ràng. Thấy không? Thì cái dốt của, cái con ma dốt của tuần trước đó, thấy không? Tới chuyển thành cái con ma. Đúng rồi. Cái mê nó không khác cái ngộ đâu. Hết mê là ngộ. Cũng như cái xấu. Xấu nó còn khác cái sáng. Cái khi mình mới hiểu thấp á, mới có hiểu thật sơ á, ồ, cái tối nó khác thì sáng, sáng nó khác thì tối. Nhưng mà khi hiểu cao rồi á, sáng tức là tối, mà tối tức là sáng. Nếu mà thấy cái đèn lên, thì cái sáng, cái tối nó tự hết. Chứ không phải lúc đó nó sáng, nó dạy dạy để tôi đi, tôi lui ra, tôi lui ra, để mở cửa tôi đi, để ông sáng không bắt. Ông cho nào à, cái vụ đó ông cho nào à. Nhớ mê một. Rồi đó cho nên phải lắm. Bây giờ đây này, hai nguyên nhân điên đảo thành ra mới mệt đó. Hai nguyên nhân điên đảo ăn ăn ông nay muốn thực hành, thực này nó phải thành thực hành đại định đến thẳng đại niết bàn của Như Lai, nghĩa là định đại định thủ lâm như mình thẳng đến niết bàn của Như Lai, chứ không phải niết bàn của A La Hơn, niết bàn của Tu Bà Đà Ma Na, không phải đâu. Trước hết ông phải biết hai nguyên nhân điên đảo của thế giới và chúng sanh này. Tại sao có thế giới? Tại sao có chúng sanh? Điên đảo chấm dứt ấy nè, chân chánh đại định của Như Lai. Nếu mà hai cái điên đảo đó mà bây giờ chấm dứt, đó là đại định của Như Lai là cái gì? Ở trong quý vị đây á, nghĩa là nhận chân cho rõ ràng điên đảo của chúng sanh như thế nào, điên đảo của thế giới như thế nào, mình nhận định được một cách dễ dàng. Đó là mình chứng ngộ rồi. Tại vì mình chưa nhận định một cách rõ ràng. Do đó cho nên các vị sư, đó như Ngài Dưỡng Lão hôm qua, thấy không? Tôi tin tưởng là Ngài, cái vấn đề này, sanh tử là vấn đề điên đạo thế giới. Các Ngài nhận định. Thì con mắt của các Ngài nó khác. Về cái tâm trí các Ngài nó khác, nó đối với chúng ta khác. Nhưng mà có khi nào Ngài vỗ ngược, Ngài nói Ngài biết này đó, cái vụ đó không bao giờ cái vụ đó. Ngồi đến vậy thôi, ai biết cũng được, không biết cũng xong. Ai tin cũng được, không tin cũng xong. Cái Ngài đâu có biết tính Ngài chứ, thấy không? Vỗ mánh vừa còn ngán nữa, sợ ăn cơm bụng. Thành ra chưa ăn cơm thì còn ăn được, xế ăn bánh chiều, ăn bánh cứ không dám ăn nữa. Thành ra lạ bụng. Điên đảo chấm dứt ấy là chân chánh đại định của Như Lai. Hai nhân điên đảo là gì? Một, chúng sanh điên đảo. Chúng sanh điên đảo. Anh em, thế nào gọi là điên đảo về chúng sanh? Thế nào mà gọi là điên đảo về chúng sanh? Cho nên quý vị nghe rồi, đọc đi, về đọc đi, đọc lại, đọc đi, tham thiền, đọc định mấy nguyên nhân này nè. Khi mà mình sáng tỏ rồi đó, bằng tôn đã mấy chục năm rồi. Mấy chục năm mà cứ để lay lóc mà tôi mà không sáng tỏ được cái này á. Còn thà là mình chịu khó một bữa hai bữa tức quý vị sốt để mà cái văn là tải đạo, cái văn là chở chân lý chở đạo. Mình khi mà mình nhận chân được rồi á, người nghĩa là có thể nói rằng tuy là nghèo nhưng mà là giàu, tuy là còn mang thân chúng sanh nhưng mà được là Phật quả. Chứ không có tiền bao lâu xa cho mệt, tại vì mình không chịu khó. Nghe đây thì nghe mà về nó sẽ không để mở lên bên xuống lên chứ. À kêu một lớp lên xuống không có quý á. Thấu vậy đó. Mở từ năm 13 là quý. Mà đây là những cái vô giác đi bữa là không quý. Ta nàng thế nào gọi là điên đảo về chúng sanh? Do cái bản tánh là minh. Đầu tiên cái bản tánh nó là minh là sáng. Và cái tánh sáng ấy nó viên mãn giác khắp, nó luôn luôn nó như vậy, nhưng như bất động. Nên do tánh sáng phát ra hình như có tính, nghĩa là cái tánh sáng đó rồi nó phát ra, cái tánh sáng nó phát ra hình như có tính. Tính tức như là cái bản tính. Mình thấy mình giống như mình có cái bản tính, chứ cái sự thật bản tính nói ra không được, nó có hình tướng. Ai hiểu cỡ nào, ai biết cỡ nào, ai ngộ cỡ nào thì biết cỡ đấy thôi. Cho nên tu học là cần cái chỗ đó hơn là cần cái chuyện mà ví dụ như là cái gì học trên học kệ thì phần trên học kệ thì đó là trưởng phước, trưởng căn, trưởng mã. Mà quý vị muốn ngộ đạo giải thoát là phải trưởng căn, mà hiểu cái này cái hiểu rồi nhá, bạn mới chỉ cần cái tạng thôi. Cho nên rất nhiều người nhá, người nói qua nó sao, không có tin chết, không có lại sao nữa. Phật tử ông mà lên quá, nó luôn được gọi nó không chịu gì mà không lại Phật lại bị Phật thương. Thì theo như mấy thượng tọa các quý thầy khác thì quý thầy cứ bỏ biết quá làm sao thì Phật tử chưa biết thì cũng phải để mong thì cũng hẳn, mà người ta ta cần hiểu cái đó hơn, cái đó mà khi sáng tỏ rồi thì nó bừng sáng tất cả. Nhưng mà nói như thế là không thể bì như ngài được. Bây giờ mà quý vị mà bì như ngài về cứ ngồi chỗ đó nó rồi tôi tôn trọng nó rồi tôi tôn theo thượng tọa chứ quan bây giờ cũng như thượng tôn theo một vị năng hay thế nào không có học đi học nữa. Chứ giả gạo làm những gì đó làm bánh được rồi không có học nữa, hay làm động nành được rồi không học nữa, không bắt được. Bây giờ các ngài không có được, các ngài ta đã trải qua rồi. Ví dụ đừng nói gì đâu xa, đừng nói chú quan ta trải qua cái lúc hành đạo nè, cái lúc học đạo nè, cái lúc ở trong chúng nè, cũng là trầy di chấp giải rồi. Chứ không phải là ta khi không ở đường này ngày tối ngày ở gì đó mà vậy đó. Mà đầu năm hình như có bản tính, mà cái vọng kiến nhận là có cái tính sinh ra rồi, rồi mình có cái vọng kiến là cái sự nhận định một cách nó sai lầm, rồi nó giống như cái có cái tánh nó sinh ra, cái có gì đâu sinh ra. Cũng như quý vị nói rằng khi mà mình chưa hiểu á, có lẽ là có cái thông minh gì, cái tay mình hay quá, tuần trước mình đâu có biết mà. Thế là tại cái gì nó sanh ra, thấy chưa? Chứ có cái gì hết không? Thì cái dốt cho nó hết thì tự nhiên là cái thông minh nó đến, cái hiểu biết nó đến. Thì cái hiểu biết đó là mình trở về cho cái tánh sẵn có, sáng của mình. Từ chỗ rốt ráo là không, lại thành rốt ráo là có. Chính cái bản tánh của mình là nó rốt ráo là không. Rồi mình cứ vọng chấp cái này, chút vọng chấp cái kia, nó trở thành ra có thật. Có thiện, có ác, có sanh, có nghiệp. Từ cái có đó như ông Diễn đã đặt ra ở trong kinh Lăng Nghiêm, ôm cái đầu mình chạy la lên, nói tại sao mà cái đầu đó mình không có gì đó trong từ trước học sau đó. Diễn nghe là đang nhớ không? Không bắt đầu khóc trùm lên hết, tại đầu ổng đụng lên đó. Không thấy trong gương như cái đầu đó ổng đụng lên, nó tròn đầu cũng mất rồi. Mây trong cái đó. Từ chỗ rốt ráo là không lại thành rốt ráo là có cái sở hữu. Như vậy sở hữu giảng nè, sở hữu giảng rất dài, thân nội chữ sở hữu không hai chữ sở hữu mà giảng nè. Có sở hữu như vậy là do phi nhân làm nhân, nó không có nguyên nhân, mà bây giờ mình làm thành có nguyên nhân. Bây giờ mình sang bằng cái vụ đó đi để trở về cái bản tính trực, thắng về cái bản tính của mình. Ở trong cái bộ văn tú nó nói như thế này nè, cái ý của đoạn này cũng trong quyển thứ tư trước về đoạn tánh giác tất minh vọng vi minh giác đã giải rồi nè. Chính tương tự vậy, nó tương tự ấy, nói chỉ do tâm bản tính chân minh, bản tính kia còn sáng vậy, song chỉ có tánh đức chưa có trí đức. Có tánh đức nhưng mà chưa có trí đức. Tánh đức mình có, nhưng mà tánh đức, trí đức mình chưa tham dò. Tay mình có, nhưng mà chưa chịu học. Thấy không? Chưa chịu học viết tiếng Địa, chưa học viết tiếng Tàu, chưa học viết tiếng Tây. Cho nên viết cũng được, bây giờ phải học. Cho nên cái tánh đức mình có, là cái trí đức chưa có. Cái trí đức là cái tu. Bởi vì mình đã trở qua cái vọng rồi, là bây giờ phải kể cái vọng nó đi, tức là trí đức. Thế nên do sáng phát nơi tính, vọng kiến trong tánh ấy bỗng sanh, bèn từ rốt ráo trong không vọng thành rốt ráo có tướng. Thế từ cái không chặt tương nó có, nhưng vì có sở hữu vậy là bởi vì mình chấp có cái chuyện có cho nên muốn đau khổ. Chứ nếu mà mình đừng cho nó là nó, tất cả đều là quyển hết thì có gì đâu đau khổ. Ví dụ như bây giờ mình mất một cái vật gì, dầu là ở đời cho cái vật đó là quý, là vàng, là bạc đi nữa, nhưng mà mình nghĩ rằng cái đó nó thôi mất thôi. Còn nếu mà mình cứ bám chặt với tâm hồn cái chuyện đó, nó đã mất rồi, tại sao trước đây mình không lo mình giữ nó đi? mà nếu mà lỡ cái nhân duyên đó tới nó mất rồi, tuy nó mất chứ không có gì đâu mất, nó không ở trong tay mình thì nó ở trong tay người. Mà mình cứ tắm chặt cái khổ, khổ lắm nha. Nghĩa là khổ từ ngày này qua ngày kia, cái chuyện nó không đáng gì, ta lỡ mất rồi thì thôi. Và cái gì nó đến rồi thì thôi, bây giờ mình cứ giải quyết cái thực tại đó. Đừng rèn nghĩ cái gì quá khứ nó cho nó mệt tiếng mà nó thao tổn tinh thần tôi cũng được. Thể nó hư vọng như giữa hư không có ba đốm, như chim bao có vật học không phải nhân đấu với sở nhân, tức ngay trụ tướng sở trụ. Cũng lại rõ không căn bản, bất quá gốc vô trụ này kiến lập thế giới và các chúng sanh vậy. Đây là chỉ rõ chúng sanh điên đảo gồm cả thế giới, chính rõ thế giới cùng với chúng sanh chỉ vì một sự mê lại không hai pháp. Tại vì mê thôi, ở trong mê là tất cả những cái gì cũng đều có cái sở hữu như vậy, là do phi nhân làm nhân không thành nhân, nào có cái gì nguyên nhân tránh hết. Mà bây giờ mình cứ cố tạo thành cái nhân đau khổ, thấy chưa, mệt chưa? Và những tướng năng trụ sở trụ, hãy mình có cái tâm mình năng trụ thì nó có cái việc sở trụ nó đối đãi, mà hãy có cái việc sở trụ nó đối đãi thì nó làm cho mình khổ, có nhân có sở, rốt ráo không có căn bản, cuối cùng đầu đều là chim bao. Điều này vậy, chưa chết nó cũng có ngày hết rồi, chứ không phải là đợi chết nó mới hết đâu. Mình thấy nó rõ ràng như vậy. Không phải, cái bỏ đây không có nghĩa là như tôi thường nói đó, không có nghĩa là buông xuôi bỏ hết đâu. Bỏ đây là cái tâm bỏ, cái tâm bỏ. Nếu nói như vậy đó, thành ra quý thầy ra làm đạo nó cũng còn chắc à, học vậy đó, thấy không? Nghĩa là làm với cái sự làm mà phải giúp cho chúng sanh thấy chúng sanh còn đang hoàn toàn là chữ làm. Bây giờ không cần để mà ngồi một chỗ để mà ngồi để làm biết bàn nữa, nhưng mà làm nó bỏ, làm nó không để ý, miễn mà làm cái chuyện làm cho nó thành, hoặc thành hoặc bại, thành cũng không có cái gì tự cao tự đắc, mà bại cũng không có cái gì tự lo tự nghĩ và tấn quốc độ. Chứ không phải là trong đạo Phật nói như thế rồi biểu không hiểu hết, không có. Bởi vì mình còn đương ăn, còn đương ăn, còn đương nghĩ, nhưng mà đừng có chắc, đừng có mê. Ở trong này nó là gì? Một cái mê thôi. Quý vị có thể làm suốt ngày suốt đêm, kêu là buôn bán tất cả mọi việc làm, nhưng mà cái tâm quý vị như thế không? Làm để lợi lạc chúng sanh, quý vị cứ làm đi, đó là một cái. Xong đó, chứ không phải là không làm. Còn cái này ngược lại, từ xưa tới bây giờ hãy ra, hãy nghĩ tới cái chuyện làm gì thì lại đem cái lợi về mình. Và khi hãy nói lợi về mình là đương nhiên phải bên ngoài phải, không tổn hại nhiều thì tổn hại ít. Có ai ra làm một việc gì mà nghĩ cái lợi cho mình trước? Còn mà không thì ít có lắm. Mà người mà thật tâm mà làm như vậy đó là Bồ Tát. Khỏi cần mang danh hiệu Bồ Tát, khỏi cần gọi gì đó là Bồ Tát, là đã tự có Bồ Tát. Nên cần lắm chứ, cần lắm cho cần làm, nhưng mà đừng có chấp, đừng có mê cái chuyện đó. Tiền vô như nước cũng như thì, giả sử thất bại hay trừ với cái hoàn cảnh cũng như vậy, trụ được cái tâm đó là sự điên đảo nó bất lành. Cái gốc trụ vô trụ đó vọng lập ra thế giới và chúng sanh đó. Rồi chắc từ cái đó mới chắc chặt rồi khổ chứ nhá. Nơi này khổ người kia, nước này khổ nước kia, dân tộc này nhìn giữ cái dân tộc kia. Chứ nếu mà sống tầm hết với nhau rồi được có dân tranh có gì ở đâu không? Không nó đủ chuyện mà thế. Cho nên làm sao mà trở về với cái tấm giác hết được? Thì bây giờ phải làm sao truyền bá Phật pháp. Một trường ra mười, mười nữa, trăm tấm nghìn ra nghìn, rồi vạn bức hàng hà sát số. Do đó cho nên mới có phải có chỗ nào để mà chịu. Vì có cái sở hữu đó nên từng phần từng đoạn giả dối sinh ra, vì thế mà không gian thành lập, do đó mà không gian nó có thành lập trên thế giới. Do khi nhân làm nhân, nó không có cái nguyên nhân, rồi mình đặt thành các nguyên nhân, mình trong núi đó là núi thuộc của nước mình, không có gì ở đâu, thấy không? Nhân nhân nhang nhân 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 đẹp, không có năng trụ sở trụ nên đào đẩu mà nên giờ đẩu mãi, không an trụ do đó mà thời gian thành lập. Rồi có thời gian thành lập ra rồi mới có bốn mùa tám tiết, thời gian là quá khứ hiện tại viễn,